Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 20 tháng 8, trong chương trình phát thanh đặc biệt này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày diễn văn thứ hai của Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ trong lễ hội bên bờ sông Rai vào chiều thứ Năm 18 tháng 8. Kế đó là các đề mục, chuyện tử tế, noi gương mẹ Maria, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những tin tức liên quan đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cơ. Quý vị và các bạn thân mến, cao điểm của ngày hôm nay thứ Bảy, 20 tháng 8, là buổi gặp gỡ của các bạn trẻ với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại địa điểm Marienfield trong buổi canh thức về chầu Thánh Thể vào chiều tối hôm nay thứ Bảy. Chúng tôi sẽ nói về biến cố này trong chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật 21 tháng 8, cũng là ngày bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Khi Đức Thánh Cha đến Cơn vào trưa thứ Năm vừa qua 18 tháng 8, sau nghi thức tiếp đón tại phía trường, thì vào buổi chiều, Đức Thánh Cha có hai biến cố như sau. Gặp các bạn trẻ trong lễ hội bên bờ sông Rhein và sau đó đến thăm nhà thờ chính tòa Cơn. Trong một thời sự hôm nay, quý vị sẽ theo dõi nguyên văn bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ trong lễ hội bên bờ sông Rhein. Và sau đó, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa thành phố Cơn. Tại đây, con số ước lượng ban đầu cho biết đã có 300.000 giáo dân địa phương và một số bạn trẻ chào đón ngài tại quảng trường trước nhà thờ chính tòa. Sau khi chiêm ngắm trước thánh tích của các đạo sĩ, với một giọng nói hùng hồn và cảm động, Đức Thánh Cha đã bày tỏ với anh chị em giáo dân sự gắn bó của ngài đối với thành phố này, và sự xúc động khi được đông đảo anh chị em giáo dân chào đón như vậy. Nói về thành phố Cơn, Đức Thánh Cha nói, một thành phố tôi yêu mến vì nhiều kỷ niệm. Với giọng nói cảm động, Đức Thánh Cha nhắc đến những bạn bè cũ của ngài như Đức Hồng Y Frins, cố tổng giám mục Cơn, người đã mời ngài trong tư cách là thần học gia trong phái đoàn tham dự công đồng Vaticano thứ hai. Đức Thánh Cha cũng đã đặc biệt chào và tri ân những ai đóng góp vào việc chuẩn bị biến cố Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ngài so sánh biến cố Ngày Quốc tế Giới Trẻ như là một cuộc xâm lăng của các bạn trẻ, và ngỏ lời xin lỗi cư dân thành phố Cơn nếu có gì bất tiện cho họ. Đề cập đến gia sản tinh thần kỳ cựu và lịch sử của thành phố Cơn, với sự hiện diện của thánh tích các nhà đạo sĩ phương Đông lên đường tìm gặp Chúa Hài Nhi, Đức Thánh Cha nhận xét rằng Cơn là một trong các địa danh hành hương quan trọng cùng với Jerusalem, Roma, Santiago de Compostela. Được biết, thánh tích các nhà đạo sĩ phương Đông đã được mang từ Milano sang Cơn vào năm 1164. Đức Thánh Cha đã nhắc đến những người con ưu tú của thành phố Cơn, những gương sáng đức tin như thánh Bonifacio, tổng giám mục Cơn vào năm 745, vị tông đồ của nước Đức. Rồi thánh nữ Ursula, thánh Alberto cả, và trong thời gian gần đây là thánh Teresa Benedicta thánh giá, tức là thánh Edelstein, thuộc dòng Carmelo, người đã bị chết trong trại tập trung Auschwitz, và chân phước Adolf Kolpin. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến cuộc gặp gỡ với các tôn giáo bạn và bày tỏ ước ao được thấy sự hiệp nhất và hòa giải. Ngài nhấn mạnh đến sự cởi mở trong sứ điệp của các nhà đạo sĩ. Thông điệp này mang tính cách hoàng vũ và đã được thể hiện cụ thể qua các hành vi bác ái của các tổ chức thiện nguyện Đức mà tất cả đều phát xuất từ Cơn như Miserior, Adveniat, Missio và Renovabis. Đức Thánh Cha kết luận như sau. Hôm nay đây, nhiệm vụ của anh chị em là sống tính chất hoàng vũ của giáo hội. Hãy để anh chị em được bừng cháy lửa thánh thần, sao cho một lễ hiện xuống mới sẽ canh tân tâm hồn anh chị em. Được biết, Đức Thánh Cha đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn trong dịp này, nhưng sau khi nói được một vài đoạn, Đức Thánh Cha đã ứng khẩu nói theo cảm xúc của ngài, và nói hoàn toàn bằng tiếng Đức. Sang ngày thứ hai của chuyến viếng thăm, tức là ngày thứ Sáu hôm qua 19 tháng 8. Chương trình viếng thăm có những điểm như sau. Sau thánh lễ riêng vào ban sáng dành cho khoảng 20 bạn trẻ trong ủy ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại nhà nguyện của Tòa Tổng giám mục Cơn, Đức Thánh Cha đi Bôn để chào thăm Tổng thống Đức. Sau đó Đức Thánh Cha trở lại Köln vào ban trưa và đến thăm Hội đường Do Thái, rồi trở về lại tòa giám mục dùng cơm trưa với các bạn trẻ. Biến cố Đức Thánh Cha viếng thăm Cộng đoàn Do Thái tại Đức vào ngày hôm qua thứ Sáu 19 tháng 8 đã gây nhiều tiếng vang. Đức Thánh Cha đã nghiêm khắc lên án vụ tàn sát người Do Thái của phát xít Đức thời Thế chiến thứ hai, trong một bài diễn văn được các nhà lãnh đạo Do Thái giáo nhiệt liệt hoan hô. Đức Thánh Cha gọi đó là tội ác không thể tưởng tượng nổi. Đây là chuyến viếng thăm lần thứ hai của hai vị giáo hoàng đến đền thờ Hồi giáo. Lần thứ nhất do Đức Gioan Phaolô đệ nhị và lần thứ hai do Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự đọc diễn văn thứ hai của Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ trong lễ hội bên bờ sông Rai vào chiều thứ Năm 18 tháng 8 do Minh Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua một thời sự đã gửi đến quý vị và các bạn diễn văn thứ nhất của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi vừa đặt chân xuống phi trường quốc tế Bonn Köln vào trưa thứ Năm 18 tháng 8. Hôm nay một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi diễn văn thứ hai cho các bạn trẻ quy tụ nhau bên bờ sông Rai vào chiều thứ Năm 18 tháng 8. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Các bạn trẻ rất thân mến, cha vui mừng được gặp chúng con nơi đây, tại Köln, bên bờ sông Rai. Chúng con đến đây từ nhiều nơi trên đất nước Đức, từ khắp nơi Âu Châu và thế giới, như những người hành hương theo gương các nhà đạo sĩ. Theo gót các ngài, chúng con muốn khám phá Chúa Giê-xu. Chúng con đã chấp nhận lên đường để đích thân đạt đến việc chiêm ngắm cách cá nhân và cộng đoàn, dung mạo của Thiên Chúa được mặc khải trong con trẻ nằm trong máng cỏ. Như chúng con, cha cũng cảm thấy mình lên đường để cùng với chúng con đến quỳ gối trước hình bánh trắng tinh đã được truyền phép. Trong đó, đôi mắt đức tin nhìn nhận sự hiện diện thật của Đấng Cứu Rỗi thế gian. Cùng chung với nhau, chúng ta sẽ tiếp tục suy niệm về chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Chúng tôi đến đây để thờ lại Chúa. Các bạn trẻ thân mến, với niềm vui bao la, cha chào chúng con và đón tiếp chúng con đã đến đây, đến từ nơi gần bên hoặc từ nơi xa xôi, vừa hành trình trên những nẻo đường thế giới và trên những nẻo đường đời sống chúng con. Cha xin gửi lời chào đặc biệt đến những ai từ phương Đông, đến đây như các vị đạo sĩ ngày xưa. Chúng con là những đại diện cho vô số anh chị em chúng ta trong nhân loại đang chờ đợi mà không biết giây phút ngôi sao xuất hiện ra trong bầu trời của họ, để họ được hướng dẫn đến với Chúa Kitô, ánh sáng muôn dân, và để gặp thấy nơi Chúa câu trả lời làm cho thỏa mãn cơn khát vọng trong tâm hồn họ. Với lòng mộ mến, cha chào tất cả những ai trong số các con đây không được rửa tội, tất cả những ai chưa biết Chúa Kitô hoặc không ở trong giáo hội Công giáo. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã gửi đến chúng con lời mời gọi đặc biệt, hãy đến tham dự cuộc gặp gỡ này. Và cha cảm ơn chúng con vì đã quyết định đến Köln. Và nhiều người trong chúng con có thể lấy những lời mô tả sau đây mà thánh nữ Edith Stein đã nói về chính tuổi trẻ của mình. Thánh nữ Edith Stein đã sinh sống tại đan viện Camelo ở Köln này. Đó là những lời như sau. Một cách ý thức và cố ý, tôi đã bỏ mất thói quen cầu nguyện. Trong những ngày cử hành này, chúng con có thể sống lại kinh nghiệm cảm động của việc cầu nguyện như là đối thoại với Thiên Chúa. Trong đó, chúng ta biết mình được Chúa yêu thương, và đến phiên mình, chúng ta muốn sống yêu thương. Cha muốn nhấn mạnh cho tất cả chúng con rằng, hãy nâng tâm hồn chúng con lên cùng Thiên Chúa. Chúng con hãy để cho Chúa Kitô thực hiện điều bất ngờ nơi chúng con. Chúng con hãy cho Ngài quyền nói chuyện với chúng con. Trong những ngày này, hãy mở rộng các cánh cửa của tự do chúng con để đón nhận tình thương nhân từ của Chúa. Hãy trình bày những niềm vui và những đau khổ của chúng con cho Chúa Kitô. vừa đồng thời hãy để cho Chúa lấy ánh sáng Ngài mà soi chiếu tâm trí chúng con, và dùng ân sủng Ngài mà đánh động con tim chúng con. Trong những ngày hồng phúc này của sự chia sẻ và niềm vui, chúng con hãy có kinh nghiệm, có sức giải phóng của giáo hội, như là nơi của lòng nhân từ và dịu dàng của Thiên Chúa đối với con người. Trong giáo hội và qua giáo hội, chúng con hãy đến với Chúa đang chờ đợi chúng con. Hôm nay, khi đến kênh này để cùng với chúng con tham dự vào Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20, cha cảm động và biết ơn nhớ đến người tôi tớ Chúa rất được tất cả chúng ta yêu mến, là Đức John Paul đệ nhị. Chính Ngài đã có ý tưởng sáng chói kêu gọi các bạn trẻ của toàn thế giới hãy quy tụ lại để cử hành cùng với Chúa Kitô, đấng cứu độ duy nhất của nhân loại. Nhờ vào cuộc đối thoại sâu xa được khai triển trong hơn 25 năm giữa Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị và những bạn trẻ, mà nhiều người trong chúng con đã có thể đào sâu đức tin, củng cố những mối dây hiệp thông, say mê tin mừng cứu rỗi trong Chúa Kitô và công bố tin mừng đó tại biết bao nơi trên thế giới. Vị giáo hoàng vĩ đại này đã hiểu được những thách thức được đặt ra cho các bạn trẻ ngày hôm nay, và vừa xác nhận niềm tin tưởng của mình nơi các bạn trẻ. Ngài đã không ngần ngại khích lệ họ hãy là những kẻ can đảm rao giảng phúc âm, và là những con người kiên vững, xây dựng nền văn minh của sự thật, tình thương và hòa bình. Hôm nay, đến phiên cha có bổn phận thu nhận phần gia tài thiêng liêng phi thường này mà Đức John Paul đệ nhị đã để lại cho chúng ta. Ngài đã yêu thương chúng ta. Chúng con đã hiểu được điều đó, và chúng con đã đáp lại tình thương của Ngài với sức hăng say của tuổi trẻ chúng con. Giờ đây, tất cả chúng ta cùng có chung trách vụ thực hành những giáo huấn của Ngài. Với sự dấn thân làm như vậy, chúng ta đến đây, tại kênh này, như là khách hành hương, theo vết chân của các nhà đạo sĩ. Theo truyền thống, danh tánh của các ngài bằng tiếng Hy Lạp là Melchior, Gaspar và Bandassa. Trong phúc âm, Thánh sử Matthew ghi lại câu hỏi phát xuất từ trong tâm hồn các đạo sĩ. Đó là câu hỏi, vua dân Do Thái mới sinh ra ở đâu? Việc tìm kiếm vua dân Do Thái là lý do thôi thúc các ngài thực hiện cuộc hành trình dài cho đến Jerusalem. Các ngài đã mệt nhọc và chịu cực mà không nản lòng và không chịu theo cám dỗ trở lui lại quê nhà. Rồi khi các ngài đến gần với mục tiêu, các ngài không còn đặt ra câu hỏi nào khác hơn là câu hỏi vừa nói trên. Vua dân Do Thái mới sinh ra ở đâu? Chúng ta đây cũng thế. Chúng ta đến kênh bởi vì chúng ta đã cảm thấy đang thôi thúc trong tâm hồn, mặc dù trong hình thức khác nhau. Chính cùng câu hỏi đã thôi thúc các đạo sĩ từ Đông Phương lên đường. Quả thật, chúng ta ngày nay không đi tìm một vị vua nữa, nhưng chúng ta quan tâm đến tình hình thế giới, và chúng ta thắc mắc hỏi như sau. Tôi gặp được những tiêu chuẩn cho đời tôi ở nơi đâu? Đâu là những tiêu chuẩn để cộng tác một cách có trách nhiệm vào việc xây dựng hiện tại và tương lai của thế giới chúng ta đang sống? Tôi có thể tin tưởng vào ai đây? Tôi có thể phó thác cho ai đây? Đứng có thể trả lời một cách thỏa đáng cho những đợi chờ của tâm hồn tôi, Ngài đang ở đâu? Đặt ra những câu hỏi như thế, trước hết có nghĩa là nhận định rằng cuộc hành trình không chấm dứt bao lâu chưa gặp được đứng có quyền thiết lập vương quốc phổ quát của công bằng và hòa bình mà con người đang khao khát, nhưng tự mình không có sức để xây dựng lên. Đặt ra những câu hỏi trên có nghĩa là đi tìm đứng không gạt gẫm và cũng không thể gạt gẫm, và do đó có khả năng mang đến sự chắc chắn thật vững vàng để cho phép ta sống vì sự chắc chắn đó, và nếu cần cả chấp nhận chết vì sự chắc chắn này. Các bạn trẻ thân mến, chúng con cần biết thực hiện những chọn lựa cần thiết khi chân trời của câu trả lời xuất hiện trước mắt. Và khi chúng ta đứng trước ngã ba đường phải chọn lựa, thì chúng ta phải làm như thế nào? Phải chọn đi theo con đường nào đây? Thử hỏi, chọn theo con đường do những đam mê gợi ra, hay chọn con đường do ánh sao chiếu sáng trong lương tâm, chỉ cho chúng ta? Các nhà đạo sĩ, sau khi đã nghe câu trả lời, vua dân Do Thái sinh ra tại Bethlehem, xứ Judea, bởi vì đã có lời tiên tri loan báo trước như thế, thì các ngài đã chọn tiếp tục lên đường và đi cho tới cùng, theo sự soi sáng của lời giải đáp trên. Từ Jerusalem, các ngài đi Bethlehem, nghĩa là từ giải đáp cho biết vua dân Do Thái mà các ngài tìm kiếm đang ở đâu. Các ngài ra đi cho đến khi gặp được vị vua, mà cũng vừa là chiên Thiên Chúa, đứng gánh tội lỗi thế gian. Lời giải đáp đó cũng được nói lên cho chúng ta. Chúng ta phải chọn lựa. Thật vậy, nếu suy nghĩ cho kỹ, đây chính là kinh nghiệm mà chúng ta có được khi tham dự vào mỗi việc cử hành thánh thể. Thật vậy, trong mỗi thánh lễ, việc gặp gỡ với lời Chúa dẫn đưa chúng ta đến việc tham dự vào mầu nhiệm thập giá và sống lại của Chúa Kitô, và như thế dẫn đưa chúng ta đến bàn tiệc thánh thể, đến sự kết hiệp với Chúa Kitô. Nơi bàn thờ có hiện diện đứng mà các đạo sĩ đã gặp thấy nằm trong máng cỏ, đó là Chúa Kitô, bánh hàng sống từ trời xuống để ban cho thế gian sự sống. Đứng là con chiên thật, hiến dân mạng sống mình để cứu rỗi nhân loại. Được lời Chúa soi sáng, chính tại Bethlehem, tại nhà của bánh ăn, mà chúng ta có thể thực hiện cuộc gặp gỡ lạ lùng với sự cao cả không thể hiểu được của Thiên Chúa. Đứng đã hạ mình cho đến mức độ biểu lộ mình nằm trong máng cỏ, cho đến mức độ hiến thân mình làm của ăn trên bàn thờ. Chúng ta có thể tưởng tượng các đạo sĩ đã kinh ngạc như thế nào trước con trẻ bọc trong tã. Chỉ đức tin mới có thể làm cho các ngài nhìn nhận trong dung mạo của con trẻ một vị vua mà các ngài đang tìm kiếm, Thiên Chúa mà ngôi sao đã dẫn các ngài tới. Nơi con trẻ đứng hàng hũ đi vào thời gian, ngài lấp đầy vực thẳm cách biệt giữa cái vô hạn và hữu hạn, giữa hữu hình và vô hình. Đứng mầu nhiệm tự tỏ bài khi trao phó chính mình cho chúng ta trong thân thể yếu đuối của một trẻ nhỏ. Các đạo sĩ sững sờ trước điều họ thấy, trời bước vào cõi đất và đất bước vào cõi trời, con người trong Thiên Chúa và Thiên Chúa trong con người. Họ thấy gói gọn trong một thân thể bé bỏng, đứng mà toàn thể thế gian không thể chứa đựng nổi. Trong những ngày này, trong năm thánh thể này, chúng ta cũng sững sờ hướng về Đức Kitô hiện diện trong nhà tạm của lòng thương xót, trong bí tích bàn thờ. Các bạn trẻ thân mến, hạnh phúc mà các con đang tìm kiếm, hạnh phúc mà các con có quyền vui hưởng, có một tên gọi và một dung nhan, đó là Đức Giêsu Nazareth ẩn náu trong bí tích thánh thể. Chỉ mình Ngài mới ban sự sống cho nhân loại. Cùng với Đức Maria, hãy nói lên lời xin vâng của các con cho Thiên Chúa, đấng muốn trao ban chính mình cho các con. Hôm nay cha lặp lại điều cha đã nói vào lúc khởi đầu triều giáo hoàng. Nếu chúng ta để cho Đức Kitô đi vào cuộc đời chúng ta không mất mát gì, tuyệt đối không mất điều gì làm cho cuộc sống nên tự do, đẹp đẽ và cao cả. Không, chỉ trong tình bằng hữu này mà các cánh cửa của sự sống được mở toan. Chỉ trong tình bằng hữu này mà các tiềm năng vĩ đại của cuộc sống con người được biểu lộ đích thực. Chỉ trong tình bằng hữu này mà chúng ta cảm nghiệm được vẻ đẹp và sự giải thoát. Hãy hoàn toàn xác tín vào điều này. Đức Kitô không hề lấy đi khỏi các con điều gì đẹp đẽ và vĩ đại, nhưng vẫn đưa mọi sự đến hoàn hảo vì vinh quang của Thiên Chúa, nguồn hạnh phúc của mọi người nam nữ và là ơn cứu độ cho trần gian. Trong những ngày này, cha khuyến khích các con hãy dấn thân không giới hạn để phục vụ Đức Kitô với bất cứ giá nào. Việc gặp gỡ với Đức Kitô sẽ cho các con cảm nghiệm trong tâm hồn niềm vui và sự hiện diện sống động và trao ban sự sống của Ngài, và giúp các con có thể làm chứng về điều đó trước mặt người khác. Ước gì sự hiện diện của các con trong thành phố này sẽ là dấu chỉ đầu tiên về việc loan báo tin mừng, nhờ chứng tá bằng hành động và niềm vui của các con. Ước gì chúng ta nâng tâm hồn lên trong một bài thánh ca ngợi khen và cảm tạ Chúa Cha vì muôn phúc lành Người đã ban cho chúng ta, và vì hồng ân đức tin mà chúng ta sẽ cử hành chung với nhau và biểu lộ nó cho thế gian từ mảnh đất trung tâm này của Âu Châu. Một Âu Châu đang phải mang ơn biết chừng nào đối với tin mừng và các chứng nhân qua bao thế kỷ. Và giờ đây, cha sẽ đi như một người hành hương đến nhà thờ chính tòa kênh để tôn kính các thánh tích của các đạo sĩ thánh thiện. Họ đã bỏ mọi sự để theo ngôi sao dẫn dắt họ đến đấng cứu độ của nhân loại. Các bạn trẻ thân mến, các con cũng đã hoặc sẽ có cơ hội thực hiện cuộc hành hương như thế. Các thánh tích này chỉ là dấu chỉ nghèo nàn và mỏng manh của điều các đạo sĩ là, của điều mà các ngài đã cảm nghiệm hàng bao thế kỷ trước. Các thánh tích hướng dẫn chúng ta đến chính Thiên Chúa, chính Người nhờ quyền năng của ân sủng ban cho nhân loại yếu hèn lòng can đảm để làm chứng cho Người trước thế gian. Khi mời gọi chúng ta tôn kính những thánh tích của các vị đạo sĩ và các thánh, giáo hội không quên rằng, xét cho cùng, đó chỉ là những xương cốt của con người, nhưng những xương cốt ấy thuộc về những con người đã được chạm đến quyền năng siêu việt của Thiên Chúa. Các thánh tích của các vị thánh là những vết tích của sự hiện diện vô hình, nhưng thực sự chiếu tỏ ánh sáng trên bóng tối của trần gian và mặt khải nước trời giữa chúng ta. Chúng thốt lên cùng với chúng ta và cho chúng ta rằng, Maranatha, lại Chúa Giêsu, xin hãy đến. Các bạn thân mến, cha tạm biệt các con, và cha mời các con đến tham dự canh thức chiều thứ bảy. Cha sẽ gặp lại các con vào lúc đó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài diễn văn thứ hai của Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ trong lễ hội bên bờ sông Rai vào chiều thứ năm 18 tháng 8. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày.
Mười năm nhìn lại chân dung của một con người bất khuất. Con người bất khuất mà chúng tôi muốn nói đến là nhà văn nữ Dương Thu Hương. Chúng tôi đã trích đọc bài phóng sự của ký giả Brian Eads trên tạp chí Reader's Digest. Hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn bài viết của phóng viên Alan Reading được đăng trên báo New York Times trong một số ra gần đây. Trong chiếc áo khoác thanh lịch, ngồi nhấm nháp nước sinh tố trong một quán cà phê bên tả ngạn sông Sen, nhà văn Dương Thu Hương không có vẻ gì của một nhân vật nguy hiểm ở Việt Nam. Nhưng bà Hương, năm nay 58 tuổi, quả thật nguy hiểm ở Việt Nam, nơi bà đã từng ở tù, bị cấm in sách và suốt 11 năm không được phép ra nước ngoài. Tội lỗi của bà thì nhiều lắm. Tiểu thuyết của bà mổ xẻ cuộc sống ở một trong vài nước cộng sản còn sót lại, được phương Tây ấn hành và nồng nhiệt đón nhận. Bà là cựu đảng viên bị khai trừ như kẻ phản bội, và cuối cùng, bà là kẻ phản động. Một lãnh đạo đảng đã gọi bà là con đĩ phản động, bởi vì bà từ chối im lặng. Thậm chí, sau 8 tháng tù giam vào năm 1991. Đây là lần thứ hai bà được phép đến Âu Châu. Trong một ý nghĩa nào đó, Việt Nam đã cùng bà đến đây. Bà sẵn sàng trò chuyện về cuộc sống và 5 cuốn tiểu thuyết, bao gồm tác phẩm mới nhất có tựa đề Chốn Vắng, xuất bản tại Hoa Kỳ hồi tháng 4 vừa qua. Nhưng bà dành ưu tiên cho việc lên án chính phủ Hà Nội, một chính phủ tham nhũng và lạm quyền. Bà nói bằng tiếng Pháp, nặng giọng nước ngoài, nhưng trôi chảy như sau. Đó là nghĩa vụ của tôi, nhưng dành những người đã chết vì chế độ đáng xấu hổ này. Vì có chút uy tín ở nước ngoài, tôi phải lên tiếng. Tôi phải giải bày tâm can để lương tâm được thanh thản. Người ta đã đánh mất sức mạnh để phản ứng, để suy tư, để tư duy. Có thể tôi sẽ mang đến cho họ can đảm. Hơn lúc nào hết, bà Hương cảm thấy sự cấp bách của những thông điệp này. 30 năm sau chiến tranh, chế độ đang giành được nhiều ủng hộ bên ngoài bằng vào chính sách mở cửa kinh tế đối với ngoại quốc dưới một chiến lược cộng sản pha lẫn tư bản. Bà báo động về việc Thủ tướng Phan Văn Khải được Tổng thống Bush tiếp ở Tòa Bạch Ốc hồi tháng trước. Bà nói, chế độ bảo tàng và ti tiện này đang làm rất nhiều thứ để bịp người nước ngoài. Nếu ông Bush ủng hộ chế độ này, nó sẽ hệ lụy đến một cuộc chiến mới, nhận chìm nhân dân xuống bùn. Thay vì B-52, lần này nó sử dụng chính tay những kẻ phản bội bản xứ. Bà Hương nói tiếp, cho đến nay, chiến tranh Việt Nam vẫn còn được dùng để biện minh việc chính quyền thâu tóm quyền lực về tay mình. Tất cả sự tuyên truyền nhằm nuôi dưỡng huyền thoại chiến tranh, tâng bốc và hăm dọa nhân dân. Nó nói với họ, nhân dân anh hùng. Nhân dân nên hãnh diện về lịch sử, nhưng đừng bao giờ quên đảng là người đã lãnh đạo nhân dân đến thắng lợi. Nó đánh lừa nhân dân bằng lòng tự hào mù quáng. Cuộc đời của bà Hương, dĩ nhiên, cũng bị chi phối bởi chiến tranh. Bà cho biết lúc nhỏ không được học đến nơi đến chốn vì không thuộc giai cấp công nông vô sản. Bà của bà là địa chủ di cư vào Nam giữa thập niên 50. Tuy vậy, lúc 16 tuổi, bà Hương được phép gia nhập một đoàn sân khấu lưu động, và vì có khả năng, bà được gửi đi học trường nghệ thuật, nơi đào tạo diễn viên kịch, múa, ca sĩ quần chúng. Một lần nữa, vì học rất khá, nên năm 1968, bà được phép chọn đi học ở Liên Xô, Đông Đức hoặc Bulgaria. Nhưng bà cho biết, tôi đã chọn tiền tuyến vì đất nước đang có chiến tranh. Tổ tiên tôi là những người chiến đấu cho đất nước. Tôi tham gia đoàn văn công trẻ biểu diễn cho chiến sĩ và nạn nhân chiến tranh. Khẩu hiệu là tiếng hát ác tiếng bom. Chúng tôi dập tắt rên la bằng những bài hát. Nhưng ngay thời điểm đó, bà đã nhận thấy các đảng viên được ưu đãi đặc biệt. Sự choáng váng còn lớn hơn khi các tù binh miền Nam được đưa đến khu vực của bà. Bà nói, tôi nhận ra sự thật là chúng tôi cũng đang đánh nhau với người Việt. Vâng, chúng tôi bị người Mỹ dội bom liên tục, nhưng họ ở tít trên trời xanh, và tôi chẳng bao giờ thấy họ, tôi chỉ thấy người Việt. Bà giữ ý nghĩ đó cho riêng mình, như bà đã làm sau chiến tranh, khi gặp lại bà con ở Sài Gòn và nhận ra rằng kẻ chiến bại khá hơn nhiều so với kẻ chiến thắng. Lúc đó, bà đang tổ chức hoạt động cho nghệ thuật ở Huế. Năm 30 tuổi, bà quay ra Hà Nội làm việc cho ngành điện ảnh nhà nước. Một việc làm thêm khác cũng mở mắt bà. Làm việc cho một nhóm tướng lãnh, bà tham gia viết lịch sử chiến tranh Việt Nam. Bà nói, các ông tướng thảo luận riêng việc phải sửa văn bản của tôi thế nào để hợp với quyền lợi của họ. Họ muốn tăng con số người tử trận nhằm trình diễn sự hy sinh vĩ đại vì nhân dân. Được đề nghị từ năm 1979, mãi đến năm 1985, bà mới gia nhập đảng, theo sự thúc giục của bạn bè. Đó cũng là năm tác phẩm đầu tay của bà, Bên kia bờ ảo vọng, được in ở Việt Nam, và bán được 100.000 ấn bản. Nhưng hai năm sau, với sự xuất hiện của Thiên Đường Mù, một tác phẩm bán chạy khác, vấn đề bắt đầu. Bà cho biết, ông Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh sẵn sàng cấp cho tôi một căn nhà tiêu chuẩn bộ trưởng nếu tôi im lặng. Tôi nói với ông ấy, tôi đấu tranh cho dân chủ, tôi đứng về phía nhân dân và sẽ chẳng bao giờ đồng ý làm một thứ bộ trưởng. Nguyên tắc của tôi là, người ta có thể mất hết, thậm chí mạng sống, nhưng không bao giờ để mất danh dự. Bà nói rằng, không bao lâu sau đó, bà thoát được hai âm mưu ám sát. Kỳ Đại hội Nhà văn Việt Nam năm 1989, bà viết bài phát biểu với tựa đề Đảng nên cảm ơn nhân dân. Chính đây là lúc bà bị khai trừ ra khỏi đảng. Năm 1991, bà Dương Thu Hương bị tống giam vì tội bán tài liệu mật cho nước ngoài. Thật ra, tài liệu mật chính là bản thảo tác phẩm của bà. Không có gì phải ngạc nhiên. Ba tác phẩm kế tiếp của bà không được xuất bản tại Việt Nam. Nhưng tất cả các chữ thuyết của bà Dương Thu Hương đều đã được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng. Các chữ thuyết của bà không trực tiếp đề cập đến chính trị. Chủ đề xuyên suốt là sự vỡ mộng của những con người mà số phận bị trói bẫy ngoài ý muốn. Nhận định về cuốn tiểu thuyết có tựa đề Hồi Quang của Mùa Xuân, xuất bản tại Hoa Kỳ, ký giả Richard Bernstein đã viết như sau. Người ta đọc cuốn sách chắc chắn vì lý do chính trị, nhưng trên hết vì chiều sâu và sự phức tạp của các nhân vật. Những kẻ phải phấn đấu để tự khẳng định trong một thế giới áp đặt mọi người và mọi thứ vào các loại chủ thuyết và tâm cảm quốc gia. Năm 1994, nhờ sự can thiệp của phu nhân Tổng thống Pháp, bà Danielle Mitterrand, bà Dương Thu Hương được sang Pháp nhận một giải thưởng. Bà được đề nghị hưởng quy chế tị nạn chính trị, nhưng bà nói, tôi trả lời, cảm ơn. Nhưng ở nước tôi, sự sợ hãi đang nghiền nát mọi thứ. Những người lính can đảm đã trở nên thường dân hèn nhát. Vì vậy, tôi phải trở về. Tôi trở về để làm điều duy nhất là phỉ nhổ vào mặt chế độ. Lần này, tòa đại sứ Ý ở Việt Nam lấy được hộ chiếu cho bà. Nhưng chỉ sau vài tuần ở Ý và Pháp, bà lại trở về Hà Nội. Về nhà, nếu chính phủ không có âm mưu gì khác, bà cho biết sẽ tiếp tục viết. Bà nói, tôi là người lý tưởng. Và với nụ cười tinh quái, bà thêm, và tôi cũng là người khờ dại. Khờ dại để không uốn lưỡi, bẻ cong ngồi bút trước một chút bả quyền lực và quyền lợi. Bà Dương Thu Hương quá có sự khờ dại, có một tâm hồn bất khuất, có một con người biết trọng danh dự. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một chuyện tử tế. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, với lời trăn trối của Đức Giêsu Kitô đang hấp hối trên thập giá, mẹ Maria trở thành mẹ của từng người trong gia đình nhân loại. Kể từ giờ phút đó, môn đệ Gioan đưa mẹ về nhà mình, nhưng cũng kể từ giờ phút đó, mẹ liên lỉ yêu thương chăm sóc từng người trong chúng ta. Mẹ trùm phủ trên chúng ta tình yêu của Chúa. Ngày nay, với tư cách là mẹ Thiên Chúa, mẹ đến để đem cho chúng ta sự bình an toàn hảo, sự thánh thiện và sự sống trường sinh bất diệt của Chúa Giêsu Kitô, đấng Thiên Chúa làm người bởi huyết thể đồng trinh vô nhiễm, nhưng là huyết thể của một thụ tạo hèn mọn và hư vô. Mẹ mời chúng ta cùng mẹ thờ lạy, kính phục thẳng sâu sự tự hạ tột độ của Ngài. Mẹ âu yếm, mến thương, ôm ấp chúng ta trong trái tim đầy Thiên Chúa của mẹ. Sự yêu thương thăm viếng hiện diện cách sống động sát gần của mẹ bên chúng ta như là sứ giả, và là hiện thân sống động nhất của lòng yêu thương xót vô biên, khôn ngoan, toàn năng, cực thánh của đấng quan phòng bao trùm mọi giây phút, mọi chi tiết, mọi biến cố sẽ xảy đến cho toàn thể nhân loại. Đặc biệt nhất là cho các con cái quý đẹp gần xa thuộc đạo binh hồn nhỏ. Mẹ trùm mặc trên tất cả các con bé nhỏ thơ ngoan, đầy thành tâm thiện chí cầu tiến hăng nồng, mãnh liệt của mẹ, bằng tất cả trái tim đầy ơn sủng, phúc lạ, ngọt ngào, hiền dịu, êm ái, tuyệt diệu bao la của bà mẹ Thiên Chúa. Vâng, mẹ đến với chúng ta vì các đứa con yếu đuối thì càng cần mẹ. Mẹ đến thăm và hiện diện cách nhiệm màu giữa chúng ta với uy thế và ơn phúc dư tràn tuyệt vời Thiên Chúa ân ban trọng hậu cho mẹ. Vì đứa con càng nhỏ bé yếu đuối lại càng cần mẹ trong những cơn ngặt nghèo nguy hiểm khốn khó. Mẹ đến để trấn an phấn khích chúng ta, để giúp chúng ta sống linh đạo trái tim yêu, an phận làm đẹp lòng Thiên Chúa trong hoàn cảnh mà Thiên Chúa đã yêu thương quan phòng xếp định cho chúng ta. Một hoàn cảnh đớn hèn, nghèo khó, đau khổ, bị o ép tư bề như Thánh gia Nazareth đã chấp nhận với tình yêu và sự tuyệt đối vâng phục ngoan thảo. Chúng ta đừng mong ước một đời sống thư sướng, an nhàn, dễ chịu, sung túc, khác với ý muốn quan phòng của Thiên Chúa Cha yêu thương chúng ta. Đừng quên rằng linh đạo trái tim yêu cũng là linh đạo thập giá. Vì thế, điều chính yếu đó là hãy luôn cảm nghiệm có mẹ ở bên chúng ta. Mẹ hiện diện bên chúng ta trong mọi khung cảnh cuộc sống thường ngày của gia đình, với các công việc, chợ búa, bếp núc, giặt giũ, quét dọn, di chuyển, làm việc, học hành, tiếp xúc. Mẹ hiện diện bên chúng ta trong cuộc sống cộng đoàn dòng tu. Mẹ cùng cầu nguyện, đọc kinh, đọc sách, suy niệm, ca hát, làm việc phận sự với chúng ta. Mẹ hiện diện bên các vị chủ chăn trong giáo phận, giáo xứ, trong các cơ cấu và sinh hoạt của giáo hội. Mẹ ướp đượm những tâm tình của chúng ta trong tâm tình của mẹ, rồi mẹ trao trộn, hòa tan, lồng khít những tâm tình ấy với Chúa Giêsu Kitô để dâng lên Thiên Chúa Cha. Để dù chúng ta đang bị co kéo, nhận dìm sâu trong vực thẳm khó khăn đau khổ thế nào đi nữa, chúng ta cũng kéo được ánh nhìn và lòng yêu thương hải hà vô lượng của Thiên Chúa Cha. Thật thế, mẹ luôn hiện diện sát kề bên chúng ta từng phút giây trong bất cứ trạng huống nào của tâm hồn và đời sống. Chúng ta hãy luôn luôn cậy trông mẹ, bám víu lấy mẹ và ngoan thảo vâng lời mẹ. Mẹ sẽ giúp chúng ta mau chóng trở nên Chúa Giêsu thơ bé, con nhỏ của lòng mẹ. Thiên Chúa và mẹ cũng không bao giờ thua con người trong lòng quảng đại biết ơn. Vì thế, mẹ cũng hiện diện để đền ơn các vị ân nhân xa gần của chúng ta. Mẹ không quên ơn một ai, dù là người chỉ giúp chúng ta một chén nước lã, tặng cho chúng ta một cử chỉ nồng hậu săn đón dễ thương khích lệ. Mẹ cầu xin Chúa và lấy trong đại kho ơn phúc dư trào của đấng cứu thế đã trao cho mẹ để đền đáp những người ấy gấp trăm ngàn lần ngay ở đời này, cả trong lĩnh vực vật chất nữa, cả trong những việc họ tìm cầu cứu đến lời cầu nguyện của chúng ta. Mà nếu những việc ấy không trái thánh ý Chúa, thì mẹ cũng sẽ giúp đỡ và ban ơn rộng rãi tràn bờ cho họ. mẹ coi đó là bổn phận của mẹ, một bà mẹ gia đình. Mẹ luôn thường trực ở giữa chúng ta bằng quyền năng và tình yêu hiền mẫu Thiên Chúa ban cho mẹ. Chúng ta chỉ cần gọi mẹ trong bất cứ trạng huống nào, thử thách hiểm nguy hay biến cố sợ hãi nào, thì tức khắc mẹ có mặt ngay, đáp ứng lời kêu cứu của chúng ta ngay. Maria, đây mẹ của Thiên Chúa, mẹ của ngôi lời nhập thể, mẹ của con đây. Dù chúng ta gọi mẹ ban sáng, ban trưa, ban chiều, hoặc muộn hơn nữa là trong đêm tối của thử thách ghê sợ, chúng ta không cần chờ đợi mẹ, mẹ luôn túc trực để bênh đỡ, canh chừng, bao bọc, âu yếm yêu thương chúng ta. Mẹ nhắc nhở cho chúng ta biết thực tại đó, để chúng ta ý thức cách sâu xa và đừng quá sợ sệt, lo lắng, như những đứa con thiếu sự quan phòng hùng mạnh của người cha và vắng tấm lòng yêu thương chiều chuộng của người mẹ. Phải, do sự ưu ái ngập tràn yêu thương và do quyền năng vô song vĩnh cửu của ba ngôi Thiên Chúa, mẹ được thực sự hiện diện sống động giữa gia đình và cộng đoàn chúng ta, để chứng quả cách sống động và thực sự cho chúng ta về tình yêu thương và những hồng ân vĩ đại ngập lút mà ba ngôi Thiên Chúa sẽ xối đổ xuống cho tất cả chúng ta, đặc biệt là cho những ai có tâm hồn đầy thiện chí cầu tiến mạnh mẽ. Chính sự hiện diện sống động của mẹ giữa gia đình làm cho chúng ta được vừa ý Thiên Chúa ba ngôi, kéo được tất cả sự yêu chiều thương mến khôn tả và thác nguồn hồng ân thánh sủng vĩ đại vô biên của Thiên Chúa từ cây thánh giá cứu độ của Chúa Giêsu Kitô xuống cho chúng ta. Mẹ hiện diện thực sự giữa chúng ta để chúng ta được hưởng tình yêu thương rất đặc biệt lạ lùng của Chúa Thánh Thần đang sống động trong tâm hồn chúng ta. Vì nhờ sự hiện diện này, chúng ta được lãnh nhận nụ hôn an bình, thánh thiện, vĩnh cửu, thánh hóa thần diệu, tuyệt tác của Ngài trên tâm hồn và đời sống chúng ta, làm cho chúng ta nên giống hình ảnh Chúa Giêsu ấu thơ nằm ngủ trên cánh tay mẹ. Mẹ hiện diện để tràn đổ sang chúng ta nguồn thác yêu thương, chăm sóc, lo lắng và tận tình cẩn mật trông chừng của cả triều đình thiên quốc đã đang bao bọc chúng ta. Ngoài ra, mẹ cũng hiện diện để yêu thương, cảm mến, biết ơn những vị có trách nhiệm đối với chúng ta vì các nghĩa cử cao đẹp đầy tinh thần Chúa Kitô trong cung cách hành xử cảm thông, yêu thương đồng loại của các vị. Mẹ cũng hiện diện để đem lại ơn lành trọng hậu vô biên của ba ngôi Thiên Chúa đến cho tất cả những ai đã vì thành tâm thiện chí, xử hậu và yêu thương chúng ta cách này hay cách khác với danh nghĩa con cái của mẹ. Mẹ hiện diện để cầu cứu và năn nỉ chúng ta, hãy nhiệt tình bền bỉ yêu thương giúp mẹ trong chương trình tình yêu cá biệt của mẹ. Chúng ta hãy gia tăng gấp bội những hy sinh và cầu nguyện một cách khẩn thiết cho các linh hồn tận hiến. Vì đó là đòi hỏi cấp bách thật ráo riết của Thiên Chúa trong lúc này. Mẹ mong muốn, mẹ đòi hỏi chúng ta hãy thực hiện cách chọn hảo và đầy tình yêu thương đối với những phần tử ưu tú nhất này của giáo hội. Vâng, mẹ đến cùng chúng ta, với chúng ta và giữa chúng ta, để được thỏa thuê trùm phủ trên những người con tín trung thương yêu của lòng mẹ, phép lành đầy ân sủng ngập lút tuyệt mức của ba ngôi Thiên Chúa toàn năng vĩnh cửu. Đặc biệt, mẹ sẽ để lại trong tâm hồn mỗi người con mẹ một vết tích đậm nét bằng chính sự thánh thiện, nhân đức, vẻ đẹp và đặc ân cao cả tuyệt vời của mẹ. Cái vẻ đẹp kỳ diệu nhất là đặc ân vô nhiễm nguyên tội, vì nhờ đặc ân này mẹ hưởng và chiếm trọn được phần ưu thắng tuyệt đối trong tình yêu và sự tác thánh phi thường tuyệt vời vô song của Chúa Thánh Thần. Mẹ in vào tâm hồn mỗi người trong chúng ta một vết tích như vậy, để khi nhìn vào đó, Chúa sẽ xử cách khoan dung, nhân từ, âu yếm, rộng rãi với chúng ta hơn. Bằng cách là trong những cơn giao chiến với thần dữ, thế gian và xác thịt, Chúa sẽ làm cho chúng ta có nhiều sức mạnh để chống cự. Khi nhìn vào vết tích đó, người ta nhận ngay ra chúng ta thuộc về ai, dòng tộc nào, vương quốc nào. Với ánh nhìn trìu mến dịu ngọt, với vòng tay êm mát từ hậu, với quả tin và tấm lòng đầy tình mẫu ái, bao la tràn ngập ân phúc trọng đại khôn tả, mẹ đang hiện diện sống động, cách nhiệm màu nhưng thực sự giữa chúng ta. Mẹ đang yêu thương chúng ta, mẹ sẵn sàng đón nghe những tiếng than thở nỉ non, mẹ ghi nhận và giải cứu mọi điều lo lắng. Mẹ ôm ấp những tâm hồn thống hối ăn năn và quyết tâm chừa cải. Nhất là mẹ tuôn đổ mọi ơn phúc xuống cho những tâm hồn thiện chí, để chúng ta được hưởng nguồn hạnh phúc an vui sung sướng, vì chúng ta cảm nghiệm trong tận đáy linh hồn và trong nhịp sống, tình yêu thương chăm nom, canh chừng vuốt ve nực yêu của mẹ, đáp ứng những ước vọng tốt lành của chúng ta. Để nhờ đó, mẹ chuyển sang chúng ta một nguồn mạch sung sức của sự thánh thiện tuyệt vời và vĩnh cửu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Dưới sức tác thánh phi thường của Chúa Thánh Thần, mẹ đào lạch dẫn nước ân thánh tình yêu và sinh lực siêu vời thánh hảo của Chúa vào linh hồn từng người trong chúng ta, cũng như vào mỗi cộng đoàn, đặc biệt là qua tấm linh hồn bé bỏng đầy chân thiện mỹ của các vị có trách nhiệm đối với chúng ta. Mạch nước cao quý đó sẽ dư đủ sinh lực giúp cho vườn hoa nhân đức của chúng ta nảy nở một cách phong phú. Những nhân đức Kitô giáo và những nhân đức của đời sống tận hiến tu trì. Mỗi nhân đức mang một vẻ kỳ diệu riêng, và rồi tất cả các nhân đức ấy hòa hợp với nhau trong tâm hồn chúng ta, tạo thành một tác phẩm tuyệt diệu lạ lùng của đấng tạo hóa, khả dĩ đáp ứng được ý muốn thánh hảo tuyệt đối của Ngài về chúng ta. Mạch nước ấy làm tăng thêm nghị lực để chúng ta kiện toàn sứ mệnh tông đồ đặc tuyển và chu toàn tất cả bổn phận đời tận hiến của chúng ta đối với Thiên Chúa, trong ơn gọi mà từng người đã lựa chọn, hôn nhân, giáo sĩ tu sĩ, và giáo dân tận hiến giữa đời.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, năm 1934, Adolf Hitler triệu tập các nhà lãnh đạo giáo hội tại Đức đến văn phòng của ông để cảnh cáo các ngài vì không tích cực ủng hộ các chương trình của ông. Trong cuộc gặp gỡ đó, mục sư Martin Niemöller đã giải thích rằng ông chỉ quan tâm đến phúc lợi của giáo hội và nhân dân Đức. Hitler giận dữ ra lệnh: từ nay ông cứ lo việc giáo hội của ông, tôi sẽ lo cho nhân dân Đức. Nhưng vị mục sư đáp lại, ông nói rằng ông sẽ lo cho nhân dân Đức ư? Nhưng chúng tôi, với tư cách là tín hữu Kitô và là người của giáo hội, chúng tôi cũng có trách nhiệm đối với nhân dân Đức. Trách nhiệm này đã được Thiên Chúa ủy thác cho chúng tôi, và không có ai trên thế gian này, kể cả ông, có quyền cất lấy trách nhiệm ấy khỏi chúng tôi. Nhà độc tài Đức Quốc xã giận bầm gan tím ruột. Tối hôm đó, mật vụ Gestapo đã đến lục soát nhà xứ của mục sư Niemöller, và vài ngày sau đó, một trái bom đã phát nổ ngay trong nhà thờ của ông. Trong những năm tháng kế tiếp, ông bị công an mật vụ bám sát, và khoảng tháng 6 năm 1937, ông giảng trong nhà thờ như sau: cũng như các thánh tông đồ xưa, chúng ta đã không bao giờ nghĩ đến chuyện dùng những phương thế có sẵn trong tay để thoát khỏi bàn tay của chính quyền. Chúng ta phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời loài người. Không bao lâu sau đó, mục sư Niemöller bị bắt giữ và biệt giam. ngày mùng 7 tháng 2 năm 1938, ông bị đem ra xét xử. Buổi sáng hôm đó, một viên cai tù mặc đồng phục màu xanh dẫn vị mục sư ra khỏi phòng biệt giam, đi xuyên qua một loạt những con đường hầm rồi mới tới tòa án. Trong cô đơn, ông cảm thấy rất lo sợ. Điều gì sẽ xảy ra cho ông, cho gia đình ông, cho giáo xứ của ông? Họ có bị tra tấn không? Gương mặt của viên cai tù lạnh lùng như một tượng đá. Nhưng khi hai người vừa ra khỏi một đường hầm để bước lên các bậc thang, mục sư Niemöller bỗng nghe được một tiếng thì thầm. Lúc đầu ông không biết tiếng thì thầm ấy từ đâu đến, vì giọng nói nhẹ nhàng như một hơi thở. Một lúc sau, ông mới nhận ra rằng chính viên cai tù đã nói như rót vào tai ông những lời được trích từ sách Cách Ngôn, đoạn 18 câu 10. Danh Chúa là tháp canh kiên vững, chính nhân chạy đến là được an toàn. Nỗi lo sợ của vị mục sư bỗng tan biến, và sức mạnh từ đoạn kinh thánh trên đây đã nâng đỡ ông trong suốt phiên tòa và trong những năm tháng trong các trại tập trung Đức Quốc xã. Quý vị và các bạn thân mến, người can đảm thực sự không phải là người không biết sợ. Can đảm chính là trở thành người duy nhất biết rằng mình sợ. Người can đảm nhất là người lo sợ nhiều nhất, nhưng lại không chấp nhận đầu hàng. Các tín hữu Kitô trong những thời bị cấm cách đã phải sống chui nhủi vì sợ hãi. Nhưng khi phải đương đầu với bạo quyền, họ thà vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người. Chính sự vâng phục Thiên Chúa và niềm tin nơi Ngài đã mang lại cho họ sức mạnh để chiến thắng sợ hãi và làm chứng cho Ngài. Kẻ thù đáng sợ nhất của người tín hữu Kitô không phải là quyền lực thế gian, mà chính là thiếu lòng tin. Chúa Giêsu đã quả quyết với chúng ta rằng, nếu chúng ta có lòng tin bằng hạt cải, chúng ta có thể chuyển núi dời sông. Danh Chúa là tháp canh kiên vững, chính nhân chạy đến là được an toàn. Ước gì mỗi khi gặp gian truân thử thách, chúng ta luôn biết chạy đến nương tựa vào tháp canh kiên vững ấy. Lạy Chúa, Chúa là nơi nương tựa của chúng con. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự chở che an toàn dưới bóng cánh Chúa.
Chúa là nơi con nương tựa, con phải chi ai? Có Chúa là ánh sáng, cùng là ơn cứu độ cho con. Chúa là thành lũy cuộc sống ý con rồi. vấp ngã tuổi còn.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến